hỏi và trả lời được thu âm và chia sẻ khắp mọi nơi. Trong thời gian mà quý ngài trả lời thì quý vị thắc mắc thì vẫn tiếp tục để câu hỏi lên đây. Quý vị nhẹ nhàng đăng ký câu hỏi và đem lên để vô thùng câu hỏi này, thì quý ngài từ đây cho tới 11 giờ chúng ta có 2 tiếng đồng hồ để có những phần hỏi và đáp về giáo lý. Thì Hòa Thượng trưởng ban giáo thọ trong đây có thông báo là các vị chỉ hỏi trong cái vấn đề tu tập thôi, đừng có hỏi lan man, nó mất thời giờ, nó không nó phí thời giờ của mình. Chương trình hội thảo sáng nay thì tại vì các vị đưa câu hỏi quá trễ cho nên là ban hội thảo sáng nay phải gấp rút chuẩn bị và chia sẻ những cái câu hỏi theo cái phần chuyên môn của từng vị. Thì hy vọng rằng cái ban hội thảo ngày mai sẽ có câu hỏi sớm hơn để cho cái phần chuẩn bị. Đã đến giờ bắt đầu buổi thọ pháp văn đáng hôm nay, chúng con cùng thỉnh Hòa Thượng Chủ Tòa cùng Chư Tôn Đức khởi thân cùng với Phật tử học viên khởi thân để niệm Phật cầu gia đình và bắt đầu buổi thọ pháp văn đáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư cùng thỉnh quý ngài an toàn. Kính mời quý Phật tử an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử học viên có mặt trong buổi Phật pháp vấn đáp đầu tiên sáng hôm nay là thứ tư ngày 30 tháng 12 2015. Hôm nay là buổi họp pháp đầu tiên do Hòa Thượng Thích Trường Sanh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa Giáo dục, ngài là Tổng Phó Hội chủ Đặc sắc Văn Thư Lan. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Trường Sanh, chủ tọa của hội thảo sáng hôm nay. Phía bên tây trái của Hòa Thượng Trường Sanh là kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Nhật Tân, Tổng Thư Ký của Giáo Hội. Kế là Thượng Tọa Thích Thổ Hương, Viện Chủ Chùa Long Quang, New South Wales. Kế là Đại Đức Thích Đạo Hiển, trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều, New South Wales. Kế là Đại Đức Thích Viên Tịnh, trụ trì Chùa Bảo Minh, Victoria. Ở phía bên phải của Hòa Thượng Thích Trường Sanh, kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Thiện Hiền, Phó trụ trì Chùa Hiền Quang, Bangkok. Kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Giác Chín, Phó Tổng Thư Ký của Giáo Hội, Viện Chủ Chùa Giác Hoàng. Kế là Thượng Tọa Thích Đạo Thông, trụ trì Chùa Hưng Long, New South Wales. Và cuối cùng là Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc, trụ trì Chùa Liên Hoa, New South Wales. Đó là ban hội thảo sáng hôm nay. Chúng con xin trao biết lời cho Hòa Thượng Chủ Tọa và bắt đầu Phật pháp vấn đáp sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên cơ sư học viên Phật tử, Sáng hôm nay thứ tư 30 tháng 2 năm 2015, chúng ta vào ngày mai ban bố cửa là hết năm 2015, bước sang năm 2016. Trước hết chúng tôi xin thay mặt chủ tọa đoàn trả lời Phật pháp vấn đáp của tất cả các học viên Phật tử. Phật pháp vấn đáp tức là vấn là hỏi, đáp là trả lời, vấn đáp tức là trả lời tất cả câu cả câu hỏi cả Phật tử. Từ ngoài cửa đi vào thấy là tất cả các học viên rất là nỗ lực nhiệt chế trả lời cả câu hỏi, làm cho tất cả chư tôn đức tăng ni sẽ có cái nhìn. Không biết là tất cả của Phật tử hôm nay là lần thứ 15 khóa học Phật pháp, biết rằng tất cả chư Phật tử ở cả tu viện, từ viện, thiền viện, tỉnh xá, tiền sách, và quý vị là thường nghe băng giảng để hiểu Phật pháp nhiều chưa, thì hôm nay tất cả vị đặt câu hỏi rất nhiều, rất nhìn qua có rất nhiều câu hỏi. Nhưng mà thưa quý vị, trên một cách tự do Phật giáo Việt Nam thì tại ngoài tại Úc Châu, Tân Tây Lan, hàng năm cuối năm dành tất cả thời gian cư trú về đây để mục đích để cho tất cả các Phật tử trở về đây để có một cái nền tảng tu học. Bởi vì chúng ta là người Phật tử, nếu chúng ta không hiểu được Phật pháp thì chúng ta không có đức tin, chúng ta không có đức tin thì chúng ta không giữ vực được niềm tin bởi vì đạo giáo chúng ta đến. Vì vậy vấn đề Phật pháp, vấn đề vấn đạt rất quan trọng. Quý thầy, quý cô sẽ trả lời cho tất cả quý vị, và có thể chúng tôi cũng hỏi là tất cả các học viên Phật tử, và có thể chúng tôi cũng hỏi là tất cả các học viên Phật tử, các học viên Phật tử nên lưu ý điều đó. Bởi vì quý vị hôm nay đã đi tham dự lần thứ 15 khóa học rồi. Trân trọng kính chào tất cả các học viên Phật tử. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể học viên, để cho các sự không có bị trở ngại là chúng con xin đề nghị mỗi vị trả lời 5 phút con sẽ có cái link tới phút 4 phút rưỡi còn lắc cái là biết ngày, biết ngày đã hết giờ. Như vậy cho nên đó là con canh đồng hồ ở đây rồi, quý nào cứ trả lời làm sao, cứ làm mỗi câu hoặc câu kế cái 5 phút là lắc chuông là nghỉ và tiếp tục ở vị khác. Không cần biết cứ bao nhiêu câu hỏi thôi. Dạ. Có thể 3 câu, 5 câu, 7 câu được, còn 5 phút thôi. Dạ. Tại vì là Phật vậy thì để con bằng thầy này cũng nói đủ 5 phút hết. Chứ nhiều thầy họ nói nhiều quá con không được nói hết. Tại vì là Phật. Dạ, dạ, xin mời Hòa Thượng chú tỏ đoàn bắt đầu. Tại vì là Phật, dạ, con canh phút.
Dạ, còn một câu hỏi như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thầy, xin thầy tha thị các Phật tử chúng con biết về cái nhìn của Phật giáo về Hồi giáo quả thật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin đọc lại. Kính thầy, xin thầy tha thị các Phật tử chúng con biết về cái nhìn của Phật giáo về Hồi giáo quả thật như thế nào? Thưa quý vị, trong Phật pháp chúng ta có những danh từ để mà diễn tả cái vị trí, tức là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tức là lục đạo đó. Thì theo cái nhìn của Phật giáo về Hồi giáo thì đã thuộc thành phần Atula, một thành phần nóng này, nóng dần ưa đấu tranh. Đó, theo cái nhìn của Phật giáo như vậy. Xin là hết. Là như vậy. Gần đây có xu hướng hồ lời đạo vào nhạc, hồ lời vào đạo đạo vào nhạc. Gần đây có xu hướng hồ lời đạo vào nhạc đời. Thí dụ như ai bảo ăn chay là khổ thì người nghe hiểu việc khó, khó đọc quá. Thì người nghe rõ rằng đến cái đọc có thể không ra
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin gửi thầy giảng cho con biết về câu thiên thượng thượng hạ vô nhị Phật là sao ạ? Thưa quý vị, là thiên thượng thượng hạ vô nhị Phật, thập phương thể giải diệt vô tỷ thế gian sở ngã tình kiến nhất thiết vô hữu như Phật già. Đó là cái câu như thế đó. Thiên thượng thượng hạ vô nhị Phật, trên trời dưới đất không có ai bằng Phật. Thập phương thể giới diệt vô tỷ, tỷ thế tức là so sánh. Mười phương thế giới không thể so sánh bằng Phật được. Thập phương thể giới diệt vô tỷ, thế gian sở ngã tình kiến, tức là ở trên cõi đời này, con ở trên cõi đời này được nhìn thấy hình ảnh của Phật, của mười phương chư Phật. Thế gian sở ngã tình kiến nhất thiết vô hữu như Phật già, là tất cả không ai bằng Phật. Thiên thượng thượng hạ vô nhị Phật, thập phương thể giới diệt vô tỷ, thế gian sở ngã tình kiến nhất thiết vô hữu như Phật già, không có ai bằng như Đức Phật được. Theo cái nhìn của con và tất cả những người con đệ tử của Đức Phật, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy cô, các con được nghe giảng nhiều về giáo lý nhân quả, các con rất tin và thành công. Một, con được nghe nhờ bạn đồng tu luôn thăng thở, tuần dập nàng nên nghèo khổ, có tiền đâu mà bố thí công dường, nên chỉ mong đến chùa làm công quả để hoàn phước, mà đến chùa vô biết là bị đuổi ra. Đến sân chén điện còn bị mời ra, vậy con phải làm gì để chuyển nghiệp? Và nhân quả có công bằng không? Khi con thấy nhiều người dự ác quá sáng mà giàu ơi là giàu. Xin thầy giảng đó thêm. Hai, đa phần Phật tử các con chỉ ưa tu Phật vì không sao lạng việc tu Huệ. Tu Phật dễ làm, tu Huệ khó quá. Xin dạy các con tu thế nào để Phật Huệ thông tu. Từ vô lượng tâm, ba, từ vô lượng tâm từ bi xả, là lời Phật dạy. Từ bi cả con dị hành thì đức là tùy với công đức thì thành tựu được người khác rất khó, và xả còn khó hơn. Xin dạy cả con phương pháp thực hành. Thưa quý vị, cái vấn đề mà hình như hôm qua thượng tọa gia đình có giảng về cái nhân quả, thì trong tất cả các cái tôn giáo, những tín đồ đến với các cái tôn giáo, các đại diện giáo chủ của các tôn giáo thì từ đó đến để cầu nguyện. Nhưng đặc biệt đạo Phật của chúng ta là có phân tích, nhận định, lý luận về cái luật nhân quả nhà báo. Mà cái luật nhân quả nhà báo là một cái vấn đề mà nó khó diễn tả được, bởi vì nó không có phân tướng cụ thể. Tại như quý vị thấy những cái người mà con hỏi vấn đề, nhiều người bạn đồng tu luôn thăng thở, tuần dập nàng nên nghèo khổ, có tiền đâu mà bố thí. Cho thưa quý vị, sự hiện diện của tất cả chúng ta đây là một cái kết quả. Còn chúng ta đã ra trong cái nhân quả sự, và chúng ta cái kết quả này, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, vấn đề là thành tựu hay là vấn đề là không thành tựu, đều do cái nhân nghiệp sẽ có tất cả chúng ta. Cho nên cái vấn đề hôm nay, mà quý vị than thở về cái sự nghèo khổ đã được kết quả tất cả chúng ta. Nếu mà quý vị hiểu được Phật pháp thì quý vị có thể làm được tất cả, không phải chỉ có là vấn đề là có tiền mà cũng duyên bố thí. Không có tiền, quý vị có cái tâm thao thức về đạo pháp, quý vị thương tất cả mọi người bằng cái ý niệm của mình, để chúng ta làm gì, chúng ta tạo thêm cái phước đức để cho cái lời hưởng tài của gia ma thai chúng ta được tốt đẹp. Đó là chúng ta mong phước. Và đến chùa có biết mà bị đuổi ra thì thưa quý vị, ở trong một ngôi chùa lớn hay chùa nhỏ,
tất cả các gì mà phụ trách tóc cho đến lúc đó thì có tổ chức rồi, nhưng mà chúng ta làm thế nào đó để quý vị vào đó để cho những người mà đã đứng bếp từ lâu ở trong ngôi chùa đó họ phát triển hàng, thì cái gì đó làm thế nào đó cho vấn đề là bởi ban trả lời thì cái điều này cũng vô phương để mà giải thích vấn đề này. Còn vấn đề làm sao để chuyên nghiệp, và thưa quý vị, chuyên nghiệp, muốn chuyên nghiệp chúng ta sẽ cần sự tu tập. Còn như hôm nay tất cả quý vị đến đây tu học theo giáo hội tổ chức, quý vị đến để quý vị trong chân hành thiền bái sáng à, và quý vị học Phật pháp như vậy, quý vị vào trong cái đạo tràng thân cần này thì chắc chắn rằng chuyên nghiệp quý vị cũng sẽ tạo ra được, và cố gắng về nhà còn vì dự cái thân khởi thân cần luôn luôn, từ thân từ khẩu từ ý nghĩa của mình luôn luôn thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta mới chuyển nghiệp được. Còn thân vị chúng ta không giữ thanh tịnh thì khó mà chuyển nghiệp.
Dạ, A Di Đà Phật. Chúng tôi xin kính chào toàn thể quý vị học viên khóa tu học 15 của giáo hội. Đi thẳng vào công việc buổi sáng hôm nay, cái câu vừa rồi Hòa Thượng Trường Thanh đọc không rõ thì chắc tôi cũng vậy thôi, tại mắt cũng kém nhiễm chèm nhèm rồi. Tuy nhiên cái câu đã lỡ đọc, thành đã đọc cho xong. Gần đây có xu hướng, không phải gần đây đã lâu rồi, chứ tôi gần đây không phải. Gần đây có xu hướng phổ lời đạo vào giặc đời. Thí dụ như ai bảo trên câu là khổ thì người nghe liên tưởng đến bài Em bé quê của Phạm Duy. Hay là nghe chiếc áo bà xa thì liên tưởng đến chiếc áo bà ba. Như vậy xin phép đặt cái người khổ ra đó đó, mà có xin phép tác giả chưa? Nếu trường hợp mà chưa xin phép tác giả thì tác giả không cho phép, vậy thì có phạm giới thứ hai không? Ủa mà giới thứ hai giới gì vậy? Trộm cắp phải không? Như vậy giờ cái này cũng biết giới thứ hai là giới trộm cắp không thì như cô cũng nhớ. Giờ kính thưa quý vị, giới trộm cắp đâu có dễ quá vậy. Thành ra khi một người họ làm công việc này và không những tôi mới đây mà đã đại rất nhiều năm qua, chúng ta chỉ có đặt vấn đề thì đặt vấn đề như vậy thì nó mới đúng. Rất ít những người có cái tâm hồn về văn chương Phật giáo, những người có cái tâm lực về văn hóa Phật giáo không đủ khả năng sáng tác những cái bài giảng ban đạo Phật, ban cái triết lý của đạo Phật một cách thâu trao và điểm để đi vào lòng người. Cho nên tùy thuận nhân gian, tùy thuận chúng sanh, và để làm sao Phật tử dễ nhớ, để làm sao quần chúng dễ nghe, thì Âu chúng ta cũng khoan hỷ và chấp nhận, bởi vì họ chẳng làm công việc gì phạm hết. Cho nên những vị mà gọi là nhà văn nhà thơ, hôm qua chúng tôi lễ khai mạc có nghe giới thiệu một nhà văn nào đó có mặt ở tại nơi đây trong khóa học này, phải những từ đâu, từ địa chỉ thế không? Ví dụ quán đi, viết những cái gì sâu sắc nhất, viết những cái gì tốt đẹp nhất và với Phật, gần với đạo Phật để đi vào lòng người, và những bài đó đưa vào cuộc đời, đưa vào xã hội, đưa vào thơ, đưa vào văn, đưa vào nhà, chúng tôi rất khuyến khích quý vị dám làm việc đó. Dạ, như là Phật, đó là hồi kia. Dạ rồi, câu thứ hai là, đây là cái câu thứ hai tiếp theo tuần tự thôi. Dạ, kính bạch quý thầy, quý vị cứ xin hòa thượng không, những như vậy chỉ có hòa thượng có trả lời thôi. Thầy đã đúng ra nên bạch quý thầy, và cả bạch quý thầy là đủ rồi. Chứ vừa lẽ vẫn là cái kính bạch quý thầy thượng của đạo đức của chư tăng ni, và kể cả chư đại chúng nữa phải không? Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Úc hiện nay rất phát triển, có rất nhiều chùa liên viện ở khắp nơi. Giáo hội cũng tổ chức khóa tu học hàng năm rất là lợi lạc cho hàng cư sĩ trong tương lai không biết. Giáo hội có đủ sức để thành lập một trường trung học Phật giáo cho Phật giáo Việt Nam hay không? Hoặc là cho người Việt Nam hay không? Bởi vì hiện nay có một trường trung học Phật giáo do một giáo sư toán người Campuchia làm hiệu trưởng. Riêng câu hỏi này, thưa quý vị, ở đây có người nào học dốt giống như chúng tôi chưa qua khỏi lớp 3 trường làng không? Đưa tay lên ạ. Đã có phải không? Ngay cả một trường tiểu học, quý vị biết là sẽ gồm có hiệu trưởng, gồm có thầy giáo, cô giáo từ lớp 1 cho tới lớp 5. Quý vị ở nơi đây nhìn thấy con em của quý vị đi học một trường trung học của xã hội Tây Phương, quý vị thấy sự điều hành của họ chưa? Thì chúng tôi xin lỗi, không bao giờ chúng ta thiết lập được đầy đủ điều kiện và đúng tiêu chuẩn của một trường có tính cách giáo dục của xã hội Tây Phương được, dù là tiểu học chứ chưa nói rồi lên trung học cao quá. Cho nên một vị nào đó, một tôn giáo nào đó, hoặc là một Phật giáo, một đức đạo nào đó có thiết lập lên được, chúng ta nghe để biết và cũng cảm thấy hơi vui hơi mừng. Tuy nhiên không biết là cái sự điều hành của họ ra sao chúng ta không biết được. Hình như ở tại Sydney có một cái ngôi trường nào đó cũng nằm ở chỗ Cannondale của thì phải ha. Hỏi cho một trường trung học là chỉ có 3-40 học sinh thì một trường trung học ở chỗ nào? Từ nó vốn đã không phải là một trường học mang tính cách giáo dục đi vào xã hội Tây Phương. Riêng Phật giáo, quý vị hỏi chúng tôi và quý vị hỏi chung giáo hội tại Úc, chúng tôi xin trả lời 40 năm, chưa tới 40 năm, hơn 30 năm cái con việc đó không dám nghĩ thôi. Không dám nghĩ thôi. Ngay cả một cái công việc gọi là thiết lập một cái tu viện cho chư tăng chư ni, giảng dạy chư tăng chư ni và hơn 30 năm chúng tôi vẫn chưa làm được. Phật giáo đại hải ngoại vẫn chưa làm được thì huống gì là một trường trung học đang tính cách giáo dục đi vào cuộc đời. Đây là cái câu chúng tôi xin trả lời.
Hết giờ rồi.
Ủa sao nhanh quá vậy? Hồi nãy ở dưới hội trường thì lâu hơn, chưa bóng chút xíu hết giờ rồi. Vậy xin cảm ơn quý vị.
Bây giờ là tiếp theo thỉnh tọa Phú Hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô hòa thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể học viên. Tiếp theo để trả lời câu hỏi của quý Phật tử. Chúng tôi sẽ đặt câu hỏi như sau. Khi nghe băng đĩa niệm Phật, thuyết pháp, tụng kinh, hãy ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe hay có thể làm việc khác hoặc là vừa làm vừa nghe? Kính thưa quý vị, tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng bị động, bị sao động, giống như là con vượn. Con vượn đi khi nào mà nó ngồi yên tại chỗ lắm. Mà khi quý vị ở nhà ngày nay băng đĩa rất là nhiều, các chùa nào cũng là để cả tủ vậy đó. Vậy mà về quý vị mở lên nghe thì quý vị hỏi là có thể ngồi yên một chỗ nghiêm chỉnh lắng nghe hay là có thể làm việc, thì cái việc này tùy theo khả năng của mỗi người. Ví dụ quý vị muốn nghe pháp mà nhiều người ở nhà hiện tại vì kinh tế, quý vị có thể ngồi may, mà vừa may thì thay vì vừa may rồi vừa kẹp cái điện thoại nói chuyện giả, tốt hơn thì chúng ta mở băng đĩa, chúng ta ngồi nghe, chú tâm nghe, đó là một điều tốt. Còn nếu mà trở về vấn đề mà nó vừa nằm vừa nghe, cái này nó dễ đưa chúng ta vào hôn trầm. Chính bà già của tôi cũng vậy, mỗi lần mở băng đĩa lên á là nằm võng đông đưa, nó nằm để nghe cho nó yên tĩnh, thực ra chừng khoảng 10 phút là đi liền, ngủ liền. mở lên nghe để ngủ chứ không phải mở lên nằm mà nó để nằm yên tĩnh để nghe, chứ vừa làm vừa nghe nó bị động tâm. Chứ thật ra quý vị vừa ngồi may hoặc là vừa làm việc gì đó, bỏ cái máy trong túi, quý vị vừa làm vừa nghe, đôi lúc nó dễ thâm nhập và dễ mình dễ nghe mà dễ hiểu hơn là quý vị nằm. Còn nếu mà ngồi được thì tốt, ngồi được mà ngồi nhất tâm lắng nghe thì tốt. Nhưng mà tuy nhiên cái chuyện mà ở nhà thường thường quý vị ít khi nào mà mở máy lên rồi ngồi nghiêm chỉnh đó mà ngồi để mà nghe không có, ngồi coi thì được. Ví dụ như có những băng DVD như băng của Hoàng Pháp hoặc là những cái băng nào có điển hình thì quý vị có thể ngồi quý vị lắng nghe và quý vị coi quý vị giảng sư ở trong đó có những cái động tác nào thì quý vị có thể chú tâm được. Nhưng hiện tại đây quý vị ngồi hướng lên trên bàn của Sư Tôn Đức, quý vị lắng nghe với Ngài sẽ trả lời từng câu hỏi thì quý vị có thể chú ý và lắng nghe, quý vị có thể thâu nhận được, nó dễ dàng hơn. Còn mà quý vị mà nó để mà ở nhà mà ngồi đó mà để mở cái băng đĩa lên mà ngồi một chỗ nghe thì đôi lúc là tôi thấy họ chắc không có rồi. Ngồi may thì tôi thấy rồi, tôi với Ngài Phật tử thấy mở băng đĩa vừa may vừa nghe, hoặc là đi làm vườn có thể mở cái máy lên vừa tưới cây vừa nghe đó. Chứ mà cái điều mà quý vị nó để nằm cái yên tĩnh, nằm ngay ngắn mở lên nằm nghe, cái đó nó dễ đưa chúng ta vào giấc ngủ đó. Cho nên thôi quý vị khi làm việc vừa làm vừa nghe đó là điều tốt. Còn quý vị nào mà nằm nghe được, nằm trên võng đông đưa hay là nằm trên giường mà nghe thuyết pháp là nghe cũng vẫn được cái thường, nhưng mà nó dễ ngủ như vậy. Mở lên chính thỉnh thoảng tôi cũng ngủ nữa, tôi mở lên tôi nghe tôi cũng ngủ nữa. Dạ, đó là câu trả lời chúng tôi ha. Dạ, tiếp theo câu thứ hai. Dạ thưa thầy, có phải là cái áo vàng phải giặt riêng, Phật tử phải mua hai cái máy giặt, có phải vậy không? Dạ thưa quý Phật tử, hồi xưa ở nhà quê thì quý thầy ở chùa thường thường là rất là kỹ sắm hai cái thau, một cái thau để giặt đồ riêng và một cái thau để dành giặt cho y hậu, để mình nói lên cái lòng tôn trọng và cái y pháp của Như Lai để lại cho tất cả những người con Phật của chúng ta. Chỉ y hậu là chỉ giặt riêng. Tuy nhiên là qua đến tới nước ngoài rồi thì chẳng lẽ mình sắm hai cái đấy giặt? Giặt thỉnh thoảng thì quý thầy có thể sắm một cái thau để giặt tay, để y hậu thì chỉ đắp lưa làm lễ thôi chứ thực ra nó không có dơ nhiều. Đó. Còn cái áo tràng của Phật tử á, ở nhà chẳng lẽ quý vị nhiều lắm thì hai cái chứ mấy, đúng không? Mỗi người hai cái chứ bao nhiêu, chứ đâu có nhiều đâu. Đó, thay cái này ra thì làm xuyên thì quý vị muốn kỹ, muốn tôn trọng cái áo để dành làm lễ cho sạch sẽ thì quý vị sắm cái thao cái bỏ chút nước ấm vô dò dò đem phơi là xong, không cần chi sắm cho cái máy giặt nữa có tiền nói gì. Dạ, đó là thật ra là dạ. Tiếp theo câu thứ ba là Phật tử có thể là pháp sư hay không, hay là chỉ có bậc xuất gia mới là pháp sư? Vậy là tôi để lên trở lại cái vòng sau chúng tôi sẽ trả lời câu này và xin nhận nhận lấy lại cho thầy Bảo Hiển.
Là một Phật tử kính bạch Sư Tôn Đức, kính thưa toàn quý Phật tử, chúng tôi sẽ tiếp câu hỏi. Các Phật tử đặt câu hỏi thì xin bác giả tử thời thì cố là liên từ trong tâm sinh theo đúng nguyên phạm tiếng Việt, dấu phải đề theo thì có ý nghĩa. Thực sự trong kinh Bát Nhã chữ thời chữ cố các vị nếu mà đã có không biết một ít chữ tàu á thì các vị phải biết được là trong chữ Hán nó có những cái chữ chữ là gọi là trợ từ liên từ. Chữ trợ từ chẳng hạn là chữ chi, giá, giả, phù, thăng. Còn cái chữ thôi trong kinh Bát Nhã là không phải là một trợ từ, mà cái chữ thôi trong kinh Bát Nhã là đó là một, nó một chữ thôi là chữ thời gian, nó một phản ngữ chữ thời gian, chữ cố là đúng. nó là một trợ từ. Ví dụ như là cái gì trường hợp có trong những câu thành ngữ bình thường, ví dụ như là hợp giá hảo, bất hợp giá hảo, cái chữ giá đó là gì? Nó là một trợ từ. Nghĩa là xuất gia giá, cái chữ giá đó là gì? Là chỉ cho người xuất gia. Như ca giá là người ca, rồi học giá là người học, người viết sách viết vở đó. Cho nên những cái từ đó không phải nó hoàn toàn giống được cái liên từ tiếng Việt nào đâu. Còn trong cái việc các vị của mình biết, không phải cái liên từ các vị dùng nó khác, như là cái liên từ nó nối giữa hai cái chú vị hoặc hai câu với nhau, hoặc hai động từ với nhau, hoặc hai là tăng ngữ với nhau thì nó mới gọi là liên từ. Nó nối từ cái nào qua cái nào. Còn những cái từ này chẳng hạn nó là hương tự, nó chỉ là thêm thôi. Ví dụ như cái gì là phù xuất gia gia, cái từ phù nó có nghĩa thật chỉ là phù thi thư gia, từ phù là lụng xét đâu, đặt cái là dịch nó êm như nghĩa thôi thôi. Còn cái gì nên nhớ là cái chữ thờ đó, trong mà thờ trên Bát Nhã là cái chữ thờ đó là một vẹn từ chữ thời gian. Khi nào khi mình hành thông Bát Nhã hay mình quán sâu trong cái Bát Nhã của mình đó, đó chữ thờ là chữ cố.
Cái thứ hai, kinh Bát Nhã Hòa Thượng Ngữ Điển có dạy, trong tâm kinh thiếu một chữ, lúc xưa con tụng mà nay không nhớ rồi, con quên rồi. Xin vậy để chúng con rõ. Các vị quên một từ nào trong kinh Bát Nhã Hòa Thượng Ngữ Điển mà nói như vậy thì tất cả ở đây cũng khó biết. Mà các vị đã không nhớ, không đã trước tay tụng mà bây giờ quên rồi, hỏi quý thầy sao quý thầy nhớ được. Cho nên xin lỗi là cái câu là đại hương không trả lời được, mà các vị nên tìm lại câu này, cái chữ nào mình luôn nữa, thiếu một chữ thôi. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba này, lại gán tự tại là danh từ để chỉ cho Đức Quan Thế Âm Đại Thừa truyền sang Trung Hoa. Thích quán tự tại không phải là quán thân. Thì các vị đã tự ở lại rồi. Cái từ mà gán tự tại là gì? Gán tự tại là Bồ Tát gán tự tại một danh từ. Đức Phật kêu để mình chỉ lên chẳng gì là mình gán sâu vô trong cái Bát Nhã đó. Chứ mà cái gán tự tại thì nó có liên quan đến gì? Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là gì? Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là gán tự tại, hiểu không? Cho nên là cái từ đó là nói sai cũng phải là sai, mà nói một cũng phải là một. Thực sự trong cái nhập đại thừa chúng ta phần lớn các vị là phần lớn đặc biệt những cái thành ngữ ý tưởng rất nhiều. Như các vị nói là Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng là gì? Cũng là một cái ý tưởng ha. Ngài Quán Thế Âm cũng giống như vậy thôi. Thì đó là một cách để mà để nói cho dễ hiểu được thôi. Tại vì là Phật chưa hết còn nữa, đặt rất là nhiều câu hỏi mà viết rất là khó thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý đạo Phật tử, viên tịnh xin tiếp theo câu hỏi của một Phật tử. Và hình như có hai vị hỏi trong cùng hai tờ giấy về ý nghĩa của lá cờ Phật giáo cũng như là ai sáng lập lá cờ Phật giáo. Xin thưa quý đạo Phật tử, cái đầu tiên là lá cờ Phật giáo là do ông người Phật học là Henry Steel Otto, tức là người Mỹ. Ông sinh năm 1832. Ông đại khái là ông đại diện cho Phật giáo để mà design lên một cái lá cờ cho Phật giáo. Thì sau đó được Đại hội Phật giáo Thế giới ở tại Tích Lan năm 1951. Thì toàn thể Phật giáo thế giới công nhận cái lá cờ như quý vị thấy ở phía trước là lá cờ Phật giáo cho Phật giáo thế giới. Về cái ý nghĩa của lá cờ Phật giáo á, thì nó có năm màu, quý Phật tử thấy: xanh, đậm, vàng, đỏ, trắng và cam. Nó có năm màu và nó có hai phần. Về năm màu á, thì cái màu xanh á là tượng trưng cho định căn, cái màu vàng á thì tượng trưng cho niệm căn, cái màu đỏ thì tượng trưng cho tinh tấn căn, và cái màu trắng á tượng trưng cho tính căn, màu cam ở dưới á là tượng trưng cho huệ căn. Thì tất cả những cái đó quý vị Phật tử biết rồi hả? Định niệm tinh tấn tính hệ, nếu mà giảng rộng ra thì nó hơi nhiều, nó dài thì có thể biết năm căn
trong cái lá cờ Phật giáo đại diện. Và cái màu cuối cùng, cái tầng cuối cùng đó thì gọi chung là màu tổng hợp. Có hai tầng như vậy, với phần trên thì gọi là năm màu, phần dưới gọi là màu tổng hợp. Thì màu tổng hợp đó là tượng trưng cho sự hòa hợp của tất cả các tổ chức Phật giáo trên thế giới, dùng chung một cái màu tổng hợp như vậy. Đó là biểu tượng cho sự hòa hợp trong Phật giáo và cũng như hòa hợp tất cả các tổ chức Phật giáo trên thế giới. Đó là ý nghĩa của cái lá cờ Phật giáo sơ lược như vậy. Cái câu hỏi thứ hai đó là: kính bạch thầy, duy y Phật là gì, duy y pháp là gì, duy y tăng là gì? Cái này riêng là một bài giảng về tam quy. Ví dụ tử mà nếu mà đi thọ tam quy ngũ giới thì nhất quát là thầy nào mà truyền giới tam tam quy ngũ giới cho quý vị là trước tiên phải giảng về tam quy cho quý vị. Nhưng mà thầy nói sao là quy Phật tức là chỉ quy tức là quay về, y tức là nương tựa, quay về nương tựa Phật. À, tức là mình đi lao nên mình lang băng ở cái thế giới này, mình luân hồi trăm tỷ, mình quên mất đi về với Đức Phật, cho nên bây giờ mình quay về nương tựa Đức Phật gọi là quy y Phật. Quy y pháp tức là quay về nương tựa với pháp, tức là quay về nương tựa cái lời dạy của Đức Phật mà mình tu hành. Quy y tăng tức là quay về nương tựa với chư tăng để mà tu hành đoàn thể. Thì Phật pháp tăng gọi là gì? Là tam bảo. Cho nên gọi dọn ngắn gọn lại là quy y tam tam bảo. Tức là nói sao được ba cái quy y đã cho quý Phật tử biết. Còn quý Phật tử nếu mà muốn rõ hoặc là mà là một vị Phật tử chân chánh thì phải về chùa làm lễ quy y để thọ quy y tam ngũ giới. Thì thầy bổn sư sẽ giảng cho quý vị hiểu rõ, rất là rõ về cái chữ tam quy ngũ giới. Cái câu hỏi tiếp theo là: nhà con có chuột có gián, con muốn xịt thuốc mà sợ là mang tội sát sanh. Cái này thì đúng, nếu mà xịt thuốc thì mang tội sát sanh là đúng rồi. Tại vì mình nếu mà thọ ngũ giới thì cho cái giới đầu tiên là giới sát sanh, thì bất cứ hình thức nào mình hủy hoại cái thân mạng của chúng sanh đều là sát sanh. Thì bây giờ nhà mình có chuột, có gián, có những cái côn trùng, thì mình tìm cái phương cách nào mà nó hợp thức nhất, mình đuổi nó ra ha. Mình đuổi nó cho nó đi ra khỏi nhà mình. Hoặc là nếu mà mình sống chung được với nó còn tốt nữa, nhất là mấy vị thiền sư quý vị biết sống chung vô ô tào thiền sư là ngồi thiền mà chim nó làm ổ trên đạo nè, cho nên có tên là ô tào thiền sư quý vị thấy. Cho nên á, thì sống chung được với những đó thì sống, còn không thì mình tìm phương cách nào tốt nhất mình cho nó đi ra khỏi gia đình nhà mình. Mô Phật, xin cảm ơn.
Như là Phật tiếp theo, hãy giới thiệu bên đây xong rồi có giới thiệu bên đây. Như là Phật kính bạch thầy, cho con được rõ vì sao quý thầy ở Tây Tạng sau khi mất biết kiếp sau mình sẽ được tái sinh về đâu? Có phải quý thầy tu mật hạnh cao không thầy? Tại sao quý thầy Việt Nam mình thì ít ai biết được? Như là Phật xin thưa rằng là các vị có tái sinh không? Cái ai không tái sanh đâu, không dám nói, ai cũng khổ tái sanh hết. Nếu ở trong lục đạo là đều bị sanh tử luân hồi, từ địa ngục cho tới siêu thiên đều là lục đạo là tái sanh. Do vậy cho nên đó, Phật giáo Tây Tạng hay Phật giáo Việt Nam hay Phật giáo nào cũng bị tái sanh. Còn mà các khi Tây Tạng mà có biết cái sông tái sanh hay không á, thì người ta đi tìm. Ví dụ như Đức Phật Lai Lạt Ma thì người ta phải đổ công đổ sức ra đi tìm cái vị Lạt Ma đó. Còn chúng ta, các ngài chúng ta quan điểm rằng là không cần phải đi tìm, đi luôn, không có tới giờ nữa. Bởi vì đi tới sinh cực lạc rồi, tìm chi nữa. Cho nên không phải là không có tái sanh. Tất cả chúng ta đều tái sanh nhưng mà chúng ta không muốn tìm thôi, chứ không phải là không có. Còn chúng ta chỉ nguyện làm sao vãng sanh cực lạc. Ai vãng sanh được thì qua thế giới đó có dịp tu học, tu tập. Còn không có duyên qua đó thì ở lại ta bà tiếp tục. Một là nghiệp, hai là nguyện. Thế thôi, chứ không phải là ai cũng tái sanh hết cái gì ha. Như Đại Phật. Kính bạch thầy, có thầy lần chuỗi qua hộp bầu đi thẳng qua luôn, còn có thầy thì xoay ngược lại. Con không biết cái này đúng, mong thầy khai thị. Cảm ơn con. Thực ra cái phương pháp niệm Phật đã bị sửa chữa chưa? Thực ra thì ta đây này các vị, tôi ví dụ cho các vị đây là cái bầu này, một con đây tám á. Thường thường thì các vị ở chỗ này á, cái thau chuỗi á có một cái Đức Phật và thầy để trong này này, rồi người ta niệm mà tới cái vòng nó tới Đức Phật á, ta sợ mà lần qua đầu Đức Phật á, ta sợ tôi quay đầu lại thôi chứ không có gì hết. Các vị muốn đi cầu suốt cũng được, muốn quay trở đầu lại cũng được, không sao hết. Tại vì trong cái chỗ cái bầu này có Đức Phật rồi, nếu ta sợ mình lầm cái đầu Phật ấy, ta sẽ chịu hết không? Thầy đi suốt thôi chứ không có ngừng. A Di Đà Phật. Và tiếp theo, và vô vi là phương pháp trực tiếp đến con đường giác ngộ. Tại sao thiền viện không dạy gì về phương pháp này? Dạ, đã biết rồi, các vị học phương pháp vô vi từ đâu? Nhưng mà trước nhất á, chúng ta học vô vi là phải biết hữu vi. Tất cả thế gian pháp đều là sự có mặt, chứ không có gì vô vi. Cái nghĩa theo là cái đạo mà đạo Nho đó, họ kêu là vô vi, tức là không cần làm gì hết, cứ mặc nhiên là cái ngồi đó là tự nhiên là chứng quả là hay là thành đạo. Cho nên người ta không có cần làm, để ta lên trên núi ta tập tu vô vi. Vô vi là để chi vậy? Ta cần xuất thiền á, cái hồn nó bay lên. Biết bay lên lượng cái làm gì vậy? Cái tiếp vẫn là vui thoát cho chơi mà. Cho nên là tu đó cũng không có giải thoát gì cả, chủ yếu là tìm cái vui. Và cái vui thì bay lên lượng cái tìm, chỉ là vui mà tới. Cho nên đạo Phật chúng ta không có chủ trương là vô vi, mà trước nhất là phải làm đó, là hữu vi. Làm đó, làm việc đã có tất cả, nếu là những cái đi đến cái không, chứ đừng có nói là tôi tu và tôi không còn làm gì hết á, thì không bao giờ thành cái gì hết. Cho nên là tại sao Đức Phật không chủ trương, đạo Phật không chủ trương dạy vô vi cho các vị. A Di Đà Phật. Còn phút nữa thôi. Atula là thế giới có những vị tuy tốt bụng nhưng rất hung hăng, tại sao chúng ta phải tụng và tụng đến ba lần? Ủa, tụng hồi nào ba lần? Đúng rồi. Thiên Atula vượt qua đảng lấy tính pháp và ứng chiếu tâm ủng hộ Phật pháp sự trường tồn. Thực ra thì đây là mình gọi tất cả những vị bậc chư thiên, chư thiên, các vị thần Atula đến nghe pháp ủng hộ chiếu tâm là bởi vì thường thường á là mình gọi những người đó là để ủng hộ Phật pháp, là bởi vì họ chuyên môn pháp hết rồi. Cho nên là mình làm sao mà chuyển họ cái tâm, hoặc là khiến cho họ được khiến ai coi lai thính pháp giả ưng trí tâm. Cho nên là nhiều khi mình không kêu là người tốt gọi là người hiền quá, cho nên gọi Atula. Nhưng mà chúng ta biết Atula này nó có hai loại, chứ không phải là Atula là xấu là hung hăng lã. Có loại Atula thiện, tức là thiện thần, chứ không phải là Atula lúc nào cũng ác. Nhớ kỹ là không phải. Atula nó ở trong dạng xuất sinh, trong dạng người và trong dạng trời. Nếu Atula ở trong người thì người ác, ở Atula trong xuất sinh ác, mà ở trong Atula của cõi trời thì Atula ác. Cho nên Atula có thiện và ác, chứ không phải Atula ác hết. Con người cũng vậy, cũng có người thiện và người ác, chứ không phải là Atula hết, thiện hết giờ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, tiếp theo câu hỏi của Phật tử. Người đã xuất gia tu hành lâu năm rồi vẫn còn bản ngã hay không? Câu này con xin kính đảnh lễ chư tôn đức trước để con trả lời câu này. Là xin trả lời quý vị là người đã xuất gia tu hành lâu năm rồi vẫn còn bản ngã hay không?
Dạ thưa, còn.
Nhưng thô là thế thôi. Nếu như những vị tu hành chân chính đạo hành tốt, cái bản ngã đó thuộc về thế. Còn những vị tu hành mà không đạo hành không tốt và không tinh thương giữ gìn thì bản ngã này nó có thành là gì? Là thô. Là xin quý vị như vậy. Đã xuất gia rồi còn có thể như thế gian phàm phu chúng sanh sở hữu những vật ngoài thân như là xe,
của tôi, nhà của tôi hay chùa của tôi hay không? Dạ thưa có. Thưa là có. Tại vì sao? Thì đó là phương tiện sử dụng. Chứ không thể nào cái xe tôi đang đi, tôi chú mình xe thì tôi nó vào xe đi được. Chùa của tôi, chùa thì tôi là người đứng trên thái hồ. Ai hỏi chùa của ai? Chùa của tôi, vì đó là chùa của tôi. Nhưng chùa đó thuộc về của mình hay là của tất cả chúng sanh? Mình làm cho chúng sanh hay là mình làm cho mình, cho cha mẹ mình, cho dân họ mình? Cái đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Tất cả chùa, tất cả phương tiện của chư tăng đều là của thập phương tam bảo. Chư thầy đang mượn nó sử dụng để hành đạo, xong rồi với thầy truyền lại cho người kế tiếp. Nếu như người đó có đầy đủ cái gì, cho với thầy cũng không mang của đó cho cha mẹ gia đình. Và tiếp theo câu hỏi, khi mình đang ngủ, đang đi tu học, nếu có con gián bò trên đầu giường bên tường kế giường ngủ, mình nên làm sao? Dạ thưa, nếu như mình là người Phật tử đã thọ tam quy ngũ giới thì mình sẽ có cách để mình hành xử. Thứ nhất là tìm cách bắt nó đi ra chỗ khác bỏ đi, tại vì mình tôn trọng mạng sống. Mạng sống của mình tôn trọng, mạng sống của tất cả muôn loài cũng tôn trọng. Cái gì đó gì là giới thứ nhất của ngũ giới. Cho nên thầy, câu hỏi này chúng tôi xin xin rằng là chúng ta nên tìm cách để mà đưa nó ra ngoài. Tại vì chúng ta đang thời gian tu học như đã học. Con xin với thầy giảng tình dữ vô tình đồng duyên xuân trí nghĩa là sao? Dạ thưa quý vị, tình và vô tình, tình là ở đây nói là tình thức và vô tình thức, nó thuộc về ý thức học. Tất cả chúng ta đều chúng sanh có tình thức, và tất cả